This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và quý vị nào có những thắc mắc trong vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng khi gặp tai nạn xe cộ muốn biết quyền lợi mình ở đâu, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 8178994110, 8178994110. Và quý vị nào đang tìm hiểu về visa đầu tư, visa du học cũng có thể gọi vào ngay bây giờ 8178994110. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua hai nơi này hoặc gọi điện thoại để tham khảo, xin lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại ngay bây giờ 8178994110, 8178994110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ của luật sư Michael Cao trên đường dây ạ.
Dạ vâng, một nữa Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ mừng Michael chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ.
Dạ không biết là visa bulletin tuần này có gì thay đổi không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái visa bulletin thì nói chung là nó đã ra cách đây được 2 tuần rồi anh Việt Tấn. Không có gì thay đổi. Nếu mà có thông tin mới gì chắc hy vọng là qua 10 ngày, chắc có 2 tuần nữa thì Michael sẽ trình bày cái thông tin visa bulletin tháng 11 anh. Dạ,
dạ vâng. Xin nhắc lại quý khán giả nào đang giữ đường dây, quý vị nhớ là Việt Tấn bắt qua thì Việt Tấn sẽ hỏi quý vị tên ngay nhé, quý vị nói tên dùm liền ha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin cầm máy lên vị khán giả đầu tiên cho biết tên luôn ạ.
Dạ xin.
Dạ nói tên trước.
Chào luật sư ạ. À. Em tên là Phượng ạ.
À. Dạ mời cô Phượng. Cô vặn máy nhỏ dùm.
Dạ.
Rồi xin mời cô.
Dạ luật sư nghe chưa ạ?
Dạ nghe rồi ạ. Dạ luật sư nghe rồi.
Dạ em muốn hỏi về việc chuyển sang dạng visa du học. Em hiện tại đang có là visa L2, lại là cái dạng mà working visa của chồng em là L1, là working visa.
L1, dạ. Yeah.
Dưới chồng em là L2. Thì hiện tại bây giờ là đến cuối tháng 12 này là chồng em phải về nước.
Okay.
Vì công việc của ảnh có vấn đề nên thành ra là ảnh phải về. Nhưng mà hiện tại visa L2 của em thì được cho tới cái I-94, được cho tới 2019 lận. Mà hiện tại thì vì em đang học nursing ở trường DCCD, khối DCCD, đến tháng 5 2018 là sẽ xong. Thì em không biết là em vẫn tiếp tục giữ cái dạng visa này và tiếp tục đi học cho đến xong là đến tháng 5 2018 luôn, hay là em phải chuyển sang dạng visa du học ạ?
Dạ, em khuyên chị là chị nên đổi qua F1 chị ơi. Cái lý do chị biết L2 là chị là người ăn theo chứ không phải là người chính nha. Chị là ăn theo. Okay. Biết là có cái I-94 nó như vậy đó. Nhưng mà là sao? Là nó căn cứ theo cái L1 của chồng của chị. Okay. Khi cái L1 nó hết, ví dụ như ảnh về lại nước đi, là thông thường mấy người được ăn theo, mấy người nó gọi là derivative đó. Okay. Là ăn theo đó, là hết theo. Ok, mà nếu mà cuối năm này anh về lại là nếu mà phải đoán không đúng thì là coi chừng cái của chị nó sẽ hết theo. Mà khi mà hết theo thì là chị ở lại là chị out of status, là quá hạn. Nếu mà được ngay từ bây giờ chị đổi đi, đổi L2 thành F1 đi. Ok, xin cái E20 cho tháng 1 năm tới. Tại mình có sẵn mà, đúng không? Trường nó ok, nó có sẵn mà. Thì xin cái E20 cho tháng 1. Bây giờ vẫn kịp mà. Nộp cái đơn chuyện tình trạng. Nộp cái đơn mà number 9, cái đội mà non-immigrant status đó. Ok, nộp lên cho sở di trú xác nhận cái nguồn gốc, xác nhận cái ràng buộc ở Việt Nam vân vân, rồi mục đích này kia, rồi hy vọng là mọi chuyện ok anh. Nhưng mà Michael khuyên á, chị nên đổi cái tình trạng đi. Dạ.
Dạ. Cái visa của chồng em, cái là cái I-94 của chồng em thì không phải là hết hạn, mà là bởi vì công ty là muốn anh về thôi, chứ không có phải là ảnh hết
hạn. Em không biết là ảnh về, ý của chị là cái L1 nó có hết.
Dạ,
hay là theo là một nó vẫn còn, ví dụ như 2 năm nó vẫn còn
thời điểm gì đó. Dạ.
Nếu mà nó vẫn còn á thì là chị vẫn còn, là tại vì thường thường nó được 2 năm đúng không chị, là chị ok. Tại vì Michael nãy nghe không có chính xác á, là Michael tưởng là ảnh về là cái L1 nó hết hạn, anh phải về. Là nếu nếu cái L1 nó còn á thì nếu mà phải đoán thì chị là derivative, chị vẫn còn, còn chưa tới hết nào của ảnh hết hạn.
Dạ đúng rồi. Của ảnh thì là hết hạn vào tháng 9 2018. Nhưng mà tự vì công ty muốn ảnh về nước.
để làm việc chứ không có muốn anh ở đây làm việc nữa.
Nghĩa là của chị là sẽ hết tháng 9 2018 là chị là derivative, chị làm theo chị với là đứa bé.
Vậy là em sẽ hết hạn vào tháng 9 2018.
Tại chị là derivative, chị ăn theo mà. Anh hết là chị hết mà anh còn, chị còn.
Rồi em hiểu rồi. Cái lý do là bởi vì trước hôm sáng nay em có lên trường hỏi về ITMT á, thì không biết là trường nói là BCCCD sẽ không có cấp ITMT cho những người mà đang ở Mỹ mà muốn chuyển sang F1 nữa.
Họ nói tùy trường anh.
Ông chị là tùy trường á, luật sư.
Và không những vậy á, nhiều khi nó yêu cầu là chị rời khỏi nước Mỹ vô lại. Ok, ví dụ nhiều khi khách của Michael nó hơi nguy hiểm nhưng mà thật sự nó cũng ok chị. Ví dụ như chị qua Canada chị vô lại là chị đi từ L2 chị chuyển vô F1 là cái E20 mới. Nhiều khi nó ok. Nhưng mà một lần nữa Michael khuyên đó nha. Trước khi rời khỏi nước Mỹ chị kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú, chuyên về làm những cái chuyện này. Chứ mà chị rời mà chị không có chuẩn bị trước á, nhiều khi rời cái đi luôn nó không cho vô lại chị. Nên rất là cẩn thận.
Vậy hiện tại bây giờ em cứ giữ đó đến khi nào mà em học xong, là đến tháng 5 2018 học xong, thì nếu như bây giờ em apply vô một cái trường khác, ví dụ như một cái university nào để mà có được cái ITMT thì lúc đó thì em nên chuyển sang status đúng không ạ?
Dạ đúng chị, cái đó là nếu mà cái status của chồng chị sắp hết thì mà có quyền nên nếu mà chị có ý định là du học sinh.
Và văn phòng luật sư là có làm những cái vấn đề này không ạ?
Dạ bác chị, bên ngôn có thể làm.
Là em ở dưới Dallas nên em có thể liên hệ ở ngay chỗ Sài Gòn Mall được không ạ?
Dạ được chị, chị cứ liên lạc đi rồi Michael thường thường là mỗi tuần lên đó mà.
Là em và Mark appointment với luật sư đúng không ạ?
Dạ được chị, dường như thứ ba tuần tới Michael lên, nó chỉ cần chị cứ hẹn gặp đi nha. Rồi, cảm ơn chị nha.
Dạ, em cảm ơn luật sư rất nhiều ạ, em chào ạ. Cảm ơn rất nhiều.
Rồi, xin chào chị. Chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 8178994110. Xin chào, cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết hello. Tên luôn. Dạ vâng, tôi nghe đây ạ.
Em tên là Tâm, và em muốn hỏi chú Michael là con có cái thẻ xanh 2 năm. Thẻ xanh 2 năm của con expire hồi tháng 12 năm ngoái, và hồi tháng 11 con đã nộp hồ sơ để xin renew cho thẻ xanh 10 năm.
Rồi,
và con đã đi răng tay hết rồi, nhưng mà đến tận bây giờ con chưa có nhận được thẻ xanh 10 năm hay là bất kỳ cái thông báo nào từ sở di trú. Thì câu hỏi của con là con có cần phải liên lạc với cái field office của sở di trú và anh trả cho con hỏi về cái trường hợp của con không chú?
Bước đầu tiên đó là trước khi mình liên lạc, trước khi mình hẹn cái info pass thì mình nên check ở trên mạng coi là cái thời gian giải quyết hồ sơ E751 là bao lâu, dường như là nó 11-12 tháng gì đó. Mình có thể lên nó check. Okay. Nếu mà nó quá cái thời gian process, nó gọi là processing time, okay, thì lúc đó mình hẹn cái info pass lên lên gặp bên sở y chú.
Cảm ơn chú.
Xin chào.
Okay, bye.
Vâng, 8178994110, 8178994110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Mai của Cao. Và thưa luật sư, có một cái câu hỏi của một vị thính giả Tetsuo gửi hỏi là cô ta được có giấy kết hôn với cô ta là một người du học sinh và đã kết hôn với một người ở bên này rồi. Nhưng mà cái trường hợp của cô ta là cô ta kêu lúc mà làm thẻ xanh, gần làm thẻ xanh đó thì anh này, hay là làm giấy tờ thì anh này anh không có tiếp tục để mà làm với cô ta nữa, là vì anh ta có bầu với một ngoại tình với một người khác. Thì cái trường hợp này đó thì cô ta muốn hỏi là cô ta có cách nào để nhờ luật sư hay là có một cái access nào để mà giúp cổ hay không?
Nó là như vậy nhé. Trước khi giải quyết hồ sơ, nghĩa là trước khi đi phỏng vấn, trước khi mà sở chủ giải quyết, hoặc là đang phỏng vấn luôn, mình vẫn có thể là yêu cầu sở ý chú là mình rút hồ sơ, withdraw, cái chữ là withdraw nha. Mình rút hồ sơ là rút là sao? Là rút là mình viết một cái lá thư báo cho sở ý chú biết là thứ nhất là chồng tôi là cái người đứng ra bảo lãnh cái đơn nghị 130 bảo lãnh cho tôi, có quốc tịch Mỹ. Hai người tôi đã có ý định chia tay. Cái lý do là ví dụ như là anh có baby với người khác, ngoại tình, ví dụ đó, ok? Thì là hai người không muốn tiếp tục hồ sơ nữa, anh rút cái đơn nghị 130, tôi viết một cái đơn riêng nói là tôi rút cái đơn nghị 485 là tại vì tôi muốn rút cái hồ sơ 485, tôi không muốn xin thẻ xanh theo cái anh này nữa, là tại vì hai vợ chồng tôi đã nói chung là không có hợp nữa. thì bây giờ tôi quyết định là ly dị, thì tôi muốn withdraw, rút lại hai cái hồ sơ 130 và 485 đó, để coi như là cái hồ sơ này trước đây chưa xảy ra, thì là ok, mình có thể là withdraw. Yeah.
Nhưng mà withdraw, nhưng mà ý của người này nói là họ giống như là họ chưa có đầy đủ giấy tờ đó, mà cái anh kia là anh đã có ý chung nhân ngoài được ngoài luồng nữa rồi, thì không biết là họ có bị trả về Việt Nam hay không, hay là sao đó. Dạ.
Dạ không, mình có thể là trở lại F1, mình có trở lại du học sinh. Ok, mình có trở lại cái E20 của mình, là tại vì khi mà nộp hồ sơ là mình trong là mình không có ở đây bất hợp pháp, mà mình là từ F1, ví dụ như là B1, B2, F1, ví dụ đó, thì mình yêu cầu sở hữu chú là mình trở lại cái E20 cũ. Ok, nào cái câu hỏi là ví dụ như 3 năm sau đi, okay. Ví dụ 3 năm sau, cổ sau khi ly dị, kiếm thêm một cái anh chàng khác, người chồng yêu người mới, rồi người mới cưới xong rồi mở hồ sơ bảo lãnh, thì nó có hồ sơ cũ nó có ảnh hưởng không? Nó có thể ảnh hưởng như theo kinh nghiệm của Michael, miễn sao là sở hữu chú xác nhận là cái mới, nghĩa là cái người chồng mới là cưới thiệt và mọi chuyện là ok hết, người ta vẫn ok, miễn sao là mình là withdraw, rút cái hồ sơ này hiện tại. Đúng. Nào cái câu hỏi là nếu mà giờ tôi vẫn muốn tiếp tục với lại cái người này, tuy là hai người đã quyết định chia tay ly dị, thì Michael khuyên là không nên, và tại vì một khi đã quyết định rồi, một khi đã không còn hợp nhau, yêu nhau nữa, thì đừng có tiếp tục kiểu đó với sở hữu chú, rồi tại sở hữu chú người ta không có thích gì. Yeah.
Như vậy là phải withdraw cái hồ sơ, chứ không có cái
mà trừ là hai người hồi lại yêu nhau nữa, nhưng mà cái chuyện đó thì Michael không có biết đó.
Dạ
là
vâng.
Vì là cá nhân của mỗi người, đúng anh Nhật Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà hai người đã quyết định là không còn tiếp tục với nhau nữa thì yes, nên withdraw.
Thế như với trường hợp này, thí dụ như mà cổ nhờ một luật sư đại diện cho cổ để mà cổ muốn có được cái pháp lý của cổ thì yeah. Được hả luật sư ha?
Được chứ. Yeah, đương nhiên những văn phòng luật sư chuyên nghiệp như chú người ta làm được hết. Nói chung là người ta sẽ chuẩn bị hai cái lá thư. Cái lá thư đầu tiên là nhờ anh ký, anh rút cái đơn nghi 130, thứ nhì là rút cái 485, và sau đó người ta sẽ giúp ly dị. Tại vì nếu mà quyết định không được nữa, hoặc là mình tự ly dị vân vân. Ok. Nhưng mà cổ khuyên là đừng có để tiếp tục nếu mà mình không có ý định là tiếp tục vợ chồng nhau nữa. Yeah.
Còn mà nếu mà thí dụ như cái người kia không muốn ký, mà cái người con gái này, cái người đàn bà này á, muốn cái, yeah. Tìm cách để mà cho Hoa Kỳ giống như là tòa immigration ở đây đó là cho yeah. Họ là hợp pháp, thì cái đó cũng khó hả luật sư hả?
Khó chứ, tại vì thật sự là mình không tiếp tục với nhau nữa anh Việt Tấn, mà giờ mình lên vô phỏng vấn mà hai người nói chung là không còn vợ chồng nhau nữa, mỗi người mỗi nơi, thì đừng có đi phỏng vấn kiểu như vậy.
Dạ vâng.
À, là mình nói thiệt với sở hữu chú, mình rút cái hồ sơ, còn không mai mốt mình vẫn còn cơ hội. Một khi mình đã nói dối với sở hữu chú rồi là mình hết cơ hội.
Dạ vâng, dạ vâng.
Dạ.
À, còn nếu không có thể đến văn phòng để mà tham khảo thêm về vấn đề này.
Dạ, nếu,
dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Vâng, xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây à, cho biết quý danh luôn ạ, hai vị. Alo.
Alo.
Dạ, cho biết tên ạ.
À, tôi tên Nguyễn ở Atlanta, tôi có câu hỏi luật sư thế này. À, tôi nộp hồ sơ anh chị em diện ở 4 á. Vào tháng 1, 2005 thì trong đó có một đứa cháu nó vừa tròn 21 tuổi, thì khi nào tôi mới bổ túc hồ sơ cho mấy đứa nhỏ được.
Là vâng, anh có biết là cái ngày chấp thuận không anh?
Ngày chấp thuận là tôi nộp hồ sơ 2005, ngày chấp thuận là 2010.
Ok, tháng mấy 2010?
À, cũng tháng 1 luôn.
Ok, ví dụ như mình được 5 năm đi. Ok, anh hiểu đúng không? Và cái thời gian chờ đợi là từ ngày nộp đến ngày được chấp thuận là được 5 năm. Ok. Anh sẽ khiếu nại khi anh biết cái tuổi của đứa bé. Tại bây giờ đâu có khiếu nại được. Cái luật là lấy cái tuổi của đứa bé khi visa tới. Ok. Của anh nộp là 1 tới tháng 5. 1, 2005. Bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 5, 2004. Đúng không anh?
Ừ.
Ok. So, anh đợi cái tháng 5, 2004 nó cứ tiến hành. Mỗi tháng nó lên được 2 tuần, 3 tuần, tháng. Hoặc là nó ngừng. Ví dụ đó. Ok. Cho tới khi nào mà cái visa bulletin mà nó tới tháng 1, 2005, nó có thể là thêm 1 năm nữa, 5 năm rưỡi nữa, hoặc là 6 tháng, v.v. Mà cậu không biết, là tại gần đây visa bulletin nó hơi lộn xộn. Khi mà nó tới cái tháng 1, 2005, cái diện F4 anh biết mà đúng không? Thì là anh mới biết cái tuổi của đứa bé, cái luật là lấy cái tuổi của đứa bé khi visa tới. Ví dụ giờ đứa bé là 21 tuổi 3 tháng, ví dụ. Okay. Đúng 1 năm rưỡi sau visa bulletin nó là tháng 1, 2005, thì lúc đó là đứa bé là 22 tuổi 3 tháng. Đúng không anh? Anh lấy cái tuổi 22 tuổi 3 tháng, nó trừ lại 5 năm chờ đợi là 17 tuổi 3 tháng. Dưới 21 vẫn được đi theo. Anh khiếu nại khi mà cái tuổi của đứa bé biết. Nghĩa là anh sẽ viết cái lá thư khiếu nại với là trung tâm visa. Okay. là thêm cỡ 5 năm nữa đâu đó, khi visa nó tới, khi mà cái visa bulletin nó tới cái ngày mà tháng 1 2005, anh hiểu.
Vậy là chờ khi mà visa tới bắt đầu mới bổ túc hồ sơ cho đứa nhỏ. Rồi tôi hỏi
dạ,
tôi thì, còn những giấy tờ như là bổ túc lại chẳng hạn như là kêu là gửi giấy khai sinh, hộ khẩu gì đó, tùm lum giấy tờ là chỉ là khi nào mới nộp được.
Anh có thể làm bây giờ hoặc là anh có thể là mai mốt khi visa tới cho đứa bé. Nào anh muốn chuẩn bị gia đình trước hết, ok? Thì anh có thể nộp bây giờ. Cái vấn đề là nếu anh nộp bây giờ, ok, là nhiều cái lý lịch tư pháp nó chỉ có được hàng 6 tháng à. Thì mai mốt anh phải nộp lại thôi, nó hơi rắc rối, nó hơi mất công. Nếu không anh cứ đợi đi, anh báo cho trung tâm visa biết là giờ tôi còn đứa bé nó đủ điều kiện nhưng mà visa nó chưa tới, tôi chưa biết tuổi đứa bé, thì lúc đó tôi sẽ khiếu nại một lượt, lúc đó tôi sẽ cung cấp hết lý lịch tư pháp này kia vân vân đầy đủ.
Vậy là cái lý lịch tư pháp chỉ trong một số tháng mà chờ phải chờ đến đó một lần luôn là tiện hơn hả?
Dạ đúng anh, tại vì anh biết là nộp bây giờ mà hồ sơ nó kéo 9 tháng 5 năm rưỡi thì là nó sẽ yêu cầu cái mới, là tại vì cái hạn của cái lý lịch tư pháp nó được 6 tháng. Dạ.
Vậy được, cảm ơn nhiều ha.
Dạ vâng anh.
Ok, bye.
Dạ vâng, xin chào anh. 8178994110, 8178994110, mời quý vị tiếp tục vào để trực tiếp tham gia câu hỏi với luật sư Mai của Cao. Alo, xin chào, biết cho biết quý danh luôn ạ.
Alo.
Dạ, chào anh, cho biết tên luôn ạ.
À, là mình tên Quang.
Mời anh Quang.
À, chào anh Michael, chào anh Việt Tán. Cho mình hỏi trường hợp mình có đứa cháu nó đi du học mà tháng 12 này nó cái visa nó hết hạn, là nó có phải về Việt Nam để tổng bán lại không?
Dạ vâng anh. Mình một lần nữa nha, mà cậu khuyên nha, mấy người mà du học sinh, mấy bé du học sinh qua đây, mình cứ hiểu lầm cái chữ visa. Cái mà anh nói là cái visa mà cái vé vô nước Mỹ, cái nghĩa là bé qua đây tháng 12 năm rồi đúng không anh?
Dạ.
Ok. Khi mà cái giấy màu đỏ mà nó dán ở trong hộ chiếu của bé là cái hàng của nó là một năm multiple entry, ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Anh cứ tính cái đó là giống như là cái vé để được vô nước Mỹ. Nếu mà nó còn hàng là vẫn được vô nước Mỹ. Nhưng cái câu hỏi là khi bé đó ở nước Mỹ rồi thì cái đó nó có ảnh hưởng không? Cái câu trả lời là không. Ok. Một khi mà bé đã vô nước Mỹ rồi là cái E20 là cái điều kiện. Cái E20 là cái hàng mà bé được quyền ở. Ví dụ như bé đang đi học Richland thì thường thường nó cho 2 năm. Ví dụ như là bé đang học UTD đi, hoặc là University of Arlington đi, ok, UTA đi, Texas Arlington. Thì thường thường cái bằng đó là bằng University là bằng 4 năm, là bé được 4 năm từ tháng 12. So anh sẽ coi cái đơn E20 là được bao nhiêu lâu, bé được quyền ở Mỹ được bao lâu. Miễn sao là bé tiếp tục học ở Mỹ thường xuyên, nghĩa là mỗi một semester lấy đủ theo cái điều kiện của tỷ phú đặc ca, nghĩa là tối thiểu 12 giờ mà phải tiến hành tới cái degree, tới cái bằng, thì bé là ở đây có hàng, anh là cái visa mà cái vé vô nước Mỹ nó không có vấn đề. Ok, so anh đừng có quan tâm về cái rabo một năm, cái vé vô nước Mỹ một năm, cái đó lo là lo cái đơn E20 mà bé vẫn tiếp tục, là tại khi mỗi lần mà học mỗi một mùa mà đầy đủ thì là trong trường nó sẽ báo cho sở y tế biết là cái đứa bé này vẫn đang tiếp tục du học sinh bình thường, vẫn in status. Cái câu trả lời là không cần về Việt Nam anh nhé.
Dạ dạ, cảm ơn anh. Okay. Cảm ơn Việt Nam.
Dạ vâng, xin chào. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Mai Cô Cao trong vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, và đặc biệt là visa đầu tư và visa du học. Quý vị gặp tai nạn xe cộ, có những cái va chạm hoặc là muốn biết quyền lợi của mình ở đâu thì quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này, hoặc quý vị có thể ghé qua hai văn phòng của luật sư Mai Cô Cao ở hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị cũng có thể lấy hẹn để gặp luật sư Mai Cô Cao trong những cái trường hợp đặc biệt của quý vị. Vâng, thưa luật sư, như vậy thì với một cái sự chuyển biến mới trong vấn đề immigration thời gian vừa của tổng thống mới này thì rất là nhiều người đang lo sợ có thể là cái diện mà đang chuẩn bị đi thì lại bị lùi lại 1-2 năm của không chừng như cái kỳ visa bulletin trước, làm họ lo sợ quá. Và có một số người đã gọi lại là Tấn có góp ý là đừng có bán nhà. Khi đừng có bán nhà trước, có thể là khi nào mà nhận được đậu phỏng vấn, không luật sư quên mất rồi.
Dạ vâng.
Đậu phỏng vấn có visa rồi thì lúc đó bán nhà cũng không có muộn, chứ đừng có thấy là nói là nó tới tháng đó rồi là chắc mình trong vòng có mấy tháng nữa thôi thì
Câu mình chưa? Nhiều khi mà người ta cấp cái visa định cư luôn nha, cái bao thư đó,
yeah,
mình vẫn có thêm 6 tháng để mua bán nhà. Mà nếu mà cái 6 tháng đó chưa bán xong, mình có thể yêu cầu với lãnh sự là mình xin thêm 6 tháng, người ta vẫn ok.
Dạ vâng, thì mấy người nói trên Facebook thường thường nói thôi khoan hãy bán nhà, nghe tình hình lúc này phiền lắm, đừng có bán nhà trước. Rồi là
dạ, nhưng mà những gì anh Việt đang nói là đúng, là tại vì theo cái tổng thống hiện tại thì bên di trú người ta siết lại dữ lắm mọi việc. Theo mà có thấy là nó khó nhiều.
Dạ vâng, khó đủ đường. Xin được chào Nguyễn Thạch, chúng ta đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ em tên Huy anh.
Mời anh Huy.
Cho em hỏi luật sư là em hồi bữa em có làm cho ba em cái giấy mà EN468 á, có bác sĩ chứng nhận luôn rồi. Thì bây giờ mình phải bước tiếp theo mình làm cái gì anh ha? Mình có cần phải làm luật sư?
EN468 là gì như là 648 như vậy, EN468 anh 648.
Cái mà bị mà disability, cái mà bị...
Dạ đúng, anh 648.
Dạ.
Thường thường là Michael khuyên đó là không nên đi con đường này. Okay. Tại vì đối với sở di trú người ta dễ nghĩ sai là mình đang làm giả dối. Okay. Yes, mình có giấy tờ của bác sĩ xác nhận là yes, mình có cái bệnh thiếu trí nhớ, rồi lẩm cẩm vân vân. Nhưng mà cái chuyện là khi mà vô phỏng vấn, sở di trú phỏng vấn cái diện 648 này rất là khó khăn. Okay. Ngoài trừ là một người bị bệnh Alzheimer rất là nặng, hoặc là bị Down syndrome, hay là một cái gì đó mà không, nó ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ, cái đơn này khó mà thành công lắm. Nhưng nếu mà anh hỏi cái bước theo là một khi có đơn đó rồi đúng không, nếu mà mình muốn thì cứ nộp cái đơn đó, rồi khi mà nó hẹn đi phỏng vấn thì mang cái đơn này theo thôi, xác nhận là cái người này không thể phỏng vấn được, vân vân. Dạ.
Mình có cần ra luật sư không, hay là mình cần người phiên dịch đi theo không, hay là sao?
Cái vấn đề luật sư hay không thì một lần nữa là cái đó tùy mình. Nào, cái vấn đề mà thông dịch á thì yes, sở di trú sẽ cho người thông dịch vô. Nhưng khi mà người ta phỏng vấn cái người applicant là cái người, ví dụ ba anh đi, ok, mà người ta chỉ cần nói hi, mà cái ba anh trả lời là hello, cái là nó quỷ hồ sơ liền, nói thẳng là nó không cho người thông dịch và không đồng ý là bên bác sĩ là đúng, tại vì nó rất là khó.
Dạ, dạ thì cảm ơn luật sư.
Anh hiểu. Dạ.
Dạ vâng, xin chào anh. Chắc cũng vị khán giả này cũng cũng hiểu cái ý của luật sư. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110. Vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây, xin gọi trở lại giùm nhé. 8178994110, 8178994110. Và với một cái vị tổng thống mới và luật lệ mới thì Tấn trước đây vẫn thường nhắc với quý vị là quý vị nào mà chưa bảo lãnh anh chị em của mình thì nên bảo lãnh, làm giấy bảo lãnh ngay từ bây giờ để... Sau này cái luật lệ nó thay đổi thì quý vị sẽ không muốn có tiền làm cũng không được. Là vì
nộp bây giờ là luật bây giờ.
Dạ, nộp bây giờ là luật bây giờ. Tôi không biết cái luật của Mỹ nó cũng hay cái chỗ là khi mình đã nộp rồi thì cứ để cái luật đó là sẽ được người nào đã nộp rồi là vẫn còn được cái bằng active, còn những người nào mà sau cái luật đó thì lại không được.
Dạ, là thường thường luật của Mỹ là một khi mà nó ra luật mới thì nó sẽ báo là bắt đầu từ ngày này trở đi.
Dạ vâng.
Chứ không bao giờ mà nó làm là retroactive là giống như là áp dụng cho những hồ sơ nộp rồi. Là tại vì làm vậy dễ bị thư kiện lắm. Cái người luật sư của cho khách hàng cũ á, người ta sẽ kiện chính phủ Mỹ liền. Người ta nói, ủa, ngày xưa anh ra cái luật này anh đâu được quyền đổi luật sau khi người ta đã chơi game rồi, đúng không? Sau khi người ta đã nộp đơn rồi, anh đâu được quyền đổi luật. Yeah.
Dạ vâng, và tôi thấy cái luật mới của mấy người đi làm, của mấy cái nước nào mà đã được, đang ở trong nước Mỹ rồi thì họ sẽ không được renew cho cái next home. Lại vì cái luật ban hành, dạ vâng. Thành ra
dạ, cái đó khó. Dạ, dạ, dạ đúng.
Thì bây giờ
tại cái của ta là ở tạm. Cái
dạ
đó
đúng.
Là của ví dụ như H1B là một, giống như Việt Tấn nói là cái đó là người ta ở tạm. Mà khi ở tạm á, chính quyền Mỹ là bên Homeland Security, bên sở di trú, người ta đưa quyền thay đổi. Nói chung là hiện tại là người ta siết lại dữ lắm. Yeah.
Dạ vâng, thành ra quý vị nào mà chưa bảo lãnh cho anh chị em á, thôi ráng cài thêm chút xíu để mà giúp đỡ cho những người đang cần bàn tay giúp đỡ của mình. Và Việt Tấn thấy có ba vị thính giả đang đợi trên đường dây, mà quý vị nhớ nói tên dùm Việt Tấn và cầm điện thoại lên nhé. Xin cho biết quý danh vị đầu tiên trở lại ạ.
Dạ phải không em anh?
Dạ, chứ anh nói tên luôn ạ.
Dạ em tên Long, em
anh Long.
Chào anh Việt Tấn và chào luật sư Michael Cao ạ.
Anh Long.
Dạ em có câu hỏi là em đậu quốc tịch rồi. Con gái em, khi mà em đậu quốc tịch, con gái em nó dưới 18 tuổi, mà bây giờ nó trên 18 tuổi, nó phải thi hay là đi thi chuyên thoại thôi anh?
Ok, nó cái câu hỏi anh nè, cái câu hỏi cho anh Long nè, anh đầu quốc tịch nhưng mà anh có tiền thể chưa?
Dạ rồi, em có liên hệ rồi, em có đầy đủ hết rồi, có bằng quốc tịch luôn rồi anh.
Ok rồi, cái ngày anh tuyên thệ là cái ngày anh nhận bằng quốc tịch là cái ngày đó là anh vô quốc tịch đó. Cái ngày đó có phải là đứa bé dưới 18 hay trên 18?
Dạ dưới 18 anh.
Nếu mà dưới 18 là bé nó đang ở đây đúng không? Nó đang có thời gian.
Dạ vâng.
Là nó ăn theo anh đó. Là bé giờ nó đang
có quốc tịch rồi. Nhưng là, anh
vẫn phải làm cái
đời. Mắc vậy là luật sư là lỡ mà nó trên 18 tuổi thì nó có phải đi thi hay là nó vẫn ăn theo em thôi anh?
Ăn thua là cái ngày, ăn thua là cái ngày anh tuyên thệ là đứa bé dưới 18 hay trên 18?
Dạ, dạ dưới anh.
Ok, nào, Michael cho ví dụ nha. Ví dụ dạ. Như là tháng rồi anh tuyên thệ, ok, là dạ, bé đúng. Là 17 tuổi 9 tháng đi, ok.
Dạ đúng.
Là nó dưới 18, bây giờ là 5 năm sau, anh vẫn chưa làm gì hết, chưa nộp cái đơn N-600, chưa làm gì hết, bé giờ là 28 dạ. tuổi, ví dụ 10 năm sau đi, ok.
Dạ.
Thì cái câu hỏi là bé có quốc tịch hay không, cái câu trả lời là bé có quốc tịch, là tại vì anh vô quốc tịch khi bé dưới 18 tuổi. Bây giờ bé 28 tuổi, bé nộp vô cái đơn N-600, sở di trú sẽ giải quyết và sẽ cấp cái quốc tịch cho bé, là tại vì bé đã vô quốc tịch khi anh vô quốc tịch, là tại vì lúc đó bé dưới 18 tuổi. Yeah.
Quá rõ vậy, quá rõ. Cảm ơn luật sư. Và câu hỏi anh à, còn câu hỏi ngắn luật sư là cái chương trình mà bảo lãnh anh chị em nó còn active không luật sư?
Còn anh còn nộp đi anh, giống như Việt Tấn nói, nộp đi anh, nó hiện tại nó vẫn không thay đổi. À, đừng có nghe những lời ông Trump ủng hộ nha, cứ nộp vô đi. Dạ.
Luật hiện tại là luật hiện tại anh thôi. Em mới có lúc mà em nghe nó em thấy.
Bây giờ
nộp đi, giống như anh Việt Tấn anh khuyên nộp đi, luật hiện tại, nộp bây giờ là luật bây giờ. Dạ.
Ok, vậy em hiểu rõ rồi. Vậy cảm ơn Việt Tấn, chào cảm ơn luật sư ạ.
Rồi ráng giúp đỡ người bên Việt Nam đi, tại vì anh gửi tiền về không có đủ đâu. Cho họ qua đây họ làm, họ nhiều khi họ còn mời anh được bữa cơm.
Dạ đúng, qua đây họ mới làm. Dạ đúng rồi.
Chào
anh. Cảm ơn anh nhiều. Dạ.
Xin cho biết quý danh viện và tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên luôn ạ.
Phải tôi không?
Dạ đúng rồi chú.
Dạ anh.
À, tôi là Nho đây.
Mời chú Nho.
Tôi có bảo lãnh cho ba gia đình của con tôi ở Việt Nam sang năm ngày 29 tháng 7 năm 2005. Nhưng mà đầu năm rồi á thì người ta có gọi đi đánh đi tiền visa, tiền phỏng vấn thì mình đang làm hết rồi đó, mà đến giờ này sao chưa thấy có kêu rồi, có gì thay đổi không luật sư?
Không gì thay đổi chú, mọi chuyện vẫn là bình thường. Dường như là diện F3 chú quốc tịch đúng không?
Dạ quốc tịch.
Dạ vâng, dường như F3, Michael xin lỗi, Michael không có cái visa bulletin ngay đây. Dường như F3 là nó năm 2005 là chú biết mà đúng không? Thì nói chung là chắc là không bao lâu nữa đâu, là mình nộp là tháng 7 năm 2005. Mà dường như F3 là tháng mấy 2005 đấy, Michael đang kéo cái visa bulletin lên. F3 hiện tại là 8 tây tháng 7 năm 2005, mình nộp là 29 tháng 7 năm 2005. Nghĩa là mục đích của lãnh sự là khi visa tới người ta muốn phỏng vấn mình, mà visa của mình là chắc tháng tới hay là tệ lắm là 2 tháng nữa là visa tới, thì cái mục đích của người ta là người ta biết mình đợi mười mấy năm rồi, mục đích của người ta là khi visa tới người ta sẽ phỏng vấn mình, thì hy vọng là người ta sẽ sắp xếp phỏng vấn trong vòng 1-2-3 tháng gì đó là mình được quyền đi.
Dạ cảm ơn luật sư.
Dạ vâng xin chào ạ. Vâng, 8178994110, 8178994110. Và sẽ được tiếp chuyện của vị giả tiếp theo ạ. Cho biết quý danh ạ.
Alo.
Dạ, chào cô. Cho biết tên luôn cô ơi.
Dạ. Tôi tên là Linda.
Cô Linda.
Dạ, cô Linda. Dạ.
Dạ. Muốn hỏi chú cũng như một cái gia đình này lãnh hai người con. Mà một gia đình vợ chồng con cái thì đi qua đây rồi. Còn một vợ chồng con cái chưa có được đi mà ở Việt Nam với chú kêu bổ túc hồ sơ rồi đòi cái gì thì bổ túc cái đó để chờ phỏng vấn, bây giờ đùng cái ông già đứng tên bảo lãnh ổng chết rồi. Rồi
oh,
bây
no.
giờ tình trạng đó có trở ngại không chú?
Ừ. Dạ vâng cô. Để Michael giải thích cái luật nha. Cái câu hỏi là mình bao giờ là mình biết cái hồ sơ mình đã hoàn tất đã xong, có phải là phỏng vấn lãnh sự người ta cấp visa có xong chưa, cái câu trả lời là chưa. Xong là khi mà cái gia đình đó cầm cái bao thư bay qua Mỹ, qua hải quan Mỹ, người ta giải quyết cái hồ sơ đó rồi người ta nói đi về đi, là lúc đó mình xong, về bên Mỹ để nó gửi tờ xin về nhà đó. Khi qua được hải quan là xong rồi. Cái vấn đề hiện tại là mới phỏng vấn ở lãnh sự hoặc là vẫn chưa phỏng vấn ở lãnh sự nữa. Một gia đình là đã hoàn tất rồi, là tại vì đã bay qua Mỹ rồi, đã lấy được cái thẻ xanh rồi. Một gia đình thì bị lọt lại một cái vấn đề đó, chưa hẹn được phỏng vấn. Thì cái hồ sơ đó chưa được xong mà cái người đứng đầu bảo lãnh qua đời thì cái hồ sơ sao? Thì cái hồ sơ nó chết theo. Nhưng nó có thêm một cái diện nữa, nó gọi là mình có thể là khiếu nại, mình có thể là xin phép sở ý chú thay thế. Nó gọi là humanitarian reinstatement. Humanitarian là nhân đạo, reinstatement là xin tiếp tục một người thay thế để tiếp tục. Okay. Nó không có đơn giản, thủ tục này nó cũng khó, chưa chắc là bên sở ý chú hoặc là lãnh sự người ta chấp nhận. Nhưng mà một lần nữa mà cầu khuyên, nhiều khi mình đã đợi mười mấy năm rồi mà bây giờ đã tới nơi rồi mà bị quỵ như vậy thì nó rất là tội nghiệp cho mấy người bên Việt Nam. Nhiều khi mình nghiên cứu với cô, rồi nhờ ai làm cái thủ tục mà humanitarian reinstatement, có thể là lãnh sự người ta cho. Yeah.
Có thể nó cho hả chú?
Không bắt buộc cho cô ơi, cái luật đó là nó để là at the discretion, nghĩa là tùy sở ý chủ. Người ta không bắt buộc và cho thay thế tiếp tục hồ sơ. Người ta có thể ăn thua, mình có thể là chứng minh là gia đình còn lại không còn ai ở Việt Nam, rất là tội nghiệp, là tại vì đợi mười mấy năm, ví dụ đợi 2 năm không nói, đợi mười mấy năm mà giờ hồ sơ chết là sắp phỏng vấn. Một lần nữa là Michael Quinn, nếu mình không biết cách làm, kiếm một phòng luật sư chuyên về di trú, có thể người ta giúp mình, hoặc là nghiên cứu trên mạng cái từ humanitarian reinstatement, nó nhờ ai hiểu tiếng Anh đó, làm cái thủ tục đó theo đúng cái điều kiện của cái thủ tục vậy.
Chị ở thành phố nào gì ơi?
Bây giờ ông già mất nhưng
cô,
mà
cô ở thành phố nào đó cô ơi?
Dạ.
Cô ở thành phố nào?
Ở Florida chú.
Cô ở Florida.
Wow, cô ở Florida. Không biết ở bên Việt Nam có luật sư di trú mà Florida cô có thể liên lạc người ta cô. Người ta có thể giúp cô làm cái thủ tục được cô. Nhưng mà
bây giờ bà già thì còn sống, còn khỏe. Bà già thì còn khỏe. Mà hồ sơ làm cùng ngày, cùng giờ, nộp cùng chung một ngày. Mà không biết sao qua cả năm nay một gia đình còn gia đình vậy đó.
Dạ, tôi biết.
Cái này cũng là xui nha.
Nhiều khi ở bên trung tâm visa nó hên xui cô.
Cô nghe qua internet hả cô?
Dạ.
Dạ vâng. Nếu không thì cô bay qua bên này. Nếu bên đó không có, cô bay qua bên này nhờ văn phòng bên này làm cho cô nhé.
Dạ, ok. Cảm ơn chú.
Dạ, chúc cô may mắn nha.
Dạ, chúc cô may mắn.
Dạ, dạ.
Xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh này có 2 vị. Cầm máy lên dùng Việt Tấn ạ. Dạ, tôi đang nghe đây ạ. Mời
em
cô Lan. Cô Lan cầm điện thoại lên giùm cô Lan ơi.
Hello.
Dạ vâng, tôi nghe rõ rồi.
Dạ, em có một cái người quen. Cái người này người ta qua Mỹ năm 92. Xong rồi kiểu thanh niên mới lớn thì đi chơi bị cảnh sát giữ lại. Xong rồi cái nó hù sẽ bắn cảnh sát. Cho nên nó bị bỏ tù khoảng chừng đâu hơn 1 năm á, thì bây giờ người ta giữ cái thẻ xanh của nó từ hồi đó đến giờ rồi.
Dạ.
Thì nó không có làm ăn được cái gì hết, thì theo bình thường phải làm sao để xin lại cái thẻ xanh rồi.
Dạ. Michael xin lỗi cô, là chị là Michael không có nghe được anh Việt Tấn, xin lỗi.
Dạ vâng, cô ơi, cô cầm điện thoại lên giùm cô ơi. Bây giờ cô đang nói bằng speaker hả?
Dạ không, em để điện thoại gần lắm rồi đó.
Gần lắm nhưng mà cô phải cầm điện thoại lên giùm đi, tại vì cô nói nghe cũng vang quá. Dạ. Rồi, xin mời
cô. Michael lập lại là qua năm 1992, nói chung là bị trục xuất rồi đó. Là có lệnh của bên tòa án của di trúc có trục xuất rồi. Chắc là cái câu hỏi là bây giờ có cách nào kiếm được thẻ xanh lại không, thì Michael xin lỗi, Michael không có làm ở bên trục xuất á. Dạ. Mà cái vấn đề mà một khi đã trục xuất rồi mà muốn xin lại thẻ xanh nó khó lắm chị ơi.
Dạ.
Dạ.
Dạ vậy thôi. Dạ cảm ơn luật sư.
Dạ bằng chuyện. Dạ.
Rồi xin chào. Một khi mà đã bị cái lệnh trục xuất rồi là không, cho dù có cưới vợ hay là có con ở đây cũng không được ở lại phải không luật sư?
Well, nó có cách chứ không phải nó không có cách, anh Việt Tấn. Mà còn cho ví dụ thôi nha. Nào cái vấn đề là cưới vợ quốc tịch có mà lãnh được, là cái câu trả lời là không. Mà một khi có lệnh trục xuất rồi, rất là nhiều người qua năm 1990, 94, 23, 9 mấy nha, qua đây nhiều khi còn trẻ, rất là nóng rồi này kia, anh Việt Tấn biết mà, đúng không, hồi đó. Rất là nhiều người bị trục xuất tội nghiệp lắm, rồi lúc sau rồi biết là trục xuất rồi, phải biết là không làm được gì hết, chỉ có cái thể làm. Cái chuyện mà gỡ ra được để lấy được cái thẻ xanh nó khó là nào. một cách đó mà có thể là lấy lại được. Mà còn cho ví dụ thôi nha, mình có thể là khiếu nại mở lại hồ sơ, bây giờ nó gọi là motion reopen, là mở lại cái hồ sơ giờ trục xuất hồi xưa, nói là tại vì tôi không có luật sư đại diện cho cái phần hình sự, tôi không có một cái luật sư tư vấn tôi về cái phần di trú, mà cuối cùng tôi bị trục xuất mà tôi cũng chẳng biết nữa, tôi tại người ta cứ nói tôi ký đó, ví dụ đó. Nếu mà sở di trú đồng ý mở lại cái hồ sơ mà mình có thể là thuyết phục được người ta là người ta có lỗi mà mình không có lỗi để đổi lại cái hình sự đó, thì quả may gỡ lại được. Nhưng mà cái chuyện đó khó lắm anh Việt Tấn. Nếu mà làm thì Michael khuyên kiếm một người luật sư chuyên về trục xuất nha, chuyên về trục xuất, coi lại cái hồ sơ cũ của mình xem quả may là mở lại được không. Nhưng mà một lần cái chuyện mà cách tên 17, 20 năm mà mở lại nó khó lắm nha.
Hello cô. Hello, xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Vâng, tôi tên Vân á, tôi tên Vân ở Phong Quốc.
Mời cô Vân, cô vặn máy nhỏ lại cô Vân ơi. Dạ. Rồi mời cô. Dạ, xin mời cô.
Tôi muốn hỏi luật sư là bây giờ tôi không có quốc tịch, tôi có bảo lãnh chị em được không ạ?
Dạ, một người anh chị em, một người thẻ xanh không, không có bảo lãnh được anh chị em, bắt buộc phải có quốc tịch cô.
Dạ, như vậy thí dụ như là con dâu tôi nó không có quốc tịch mà nó muốn bảo lãnh mẹ nó có được không luật sư?
Con bảo lãnh
không có
ba mẹ không có
quốc tịch.
Con bảo lãnh ba mẹ không có quốc tịch.
Con phải có quốc tịch mà trên 21 tuổi mới bảo lãnh được ba má định cư.
Không được luôn cô ơi.
Dạ.
Dạ. Vậy là hai cái đều không được hết cô ha.
Dạ, vậy xin cảm ơn luật sư nhé.
Xin chào bà.
Dạ, vâng cô. Dạ.
Mình cũng đã hết giờ rồi và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao, hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903, 703-0903. Quý vị muốn hẹn luật sư Michael Cao thì quý vị có thể gọi số văn phòng để lấy hẹn ở Garland, Cali, Sài Gòn Mall. Và tại Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 606-9988. Quý vị cũng có thể gọi lấy hẹn luật sư Michael Cao tại nơi này, tại địa điểm ở Asia Times Square. Xin luật sư gửi lời chào đến khán giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Cảm ơn quý vị của đài ở Radio Sài Gòn Dallas, cho mấy em. Một lần nữa quý vị cần thì cứ liên lạc với bên văn phòng. Cảm ơn quý vị và Michael xin kính chào anh Việt Tấn nha.
Vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau ạ.
Dạ vâng.
Và thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu bè tại đây. Và sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Mời quý vị đón nghe chương trình về dược thảo và đời sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền.